Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Nhà nước Hồi giáo, Syria và Ukraine là trọng điểm của cuộc thảo luận Mỹ-Nga khi Ngoại trưởng John Kerry gặp Tổng thống Putin ngày hôm nay. Trong khi đó, Mỹ vừa tuyên bố cần thêm đồng minh để giúp sức trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã kêu gọi sự đóng góp thêm nữa từ Liên minh để đẩy nhanh mục tiêu đánh bại nhóm khủng bố đang lớn mạnh trên toàn cầu này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ả Rập Xê Út loan báo một liên minh Hồi giáo chống khủng bố. Đình chiến ở Yemen, hòa đàm khởi sự. Bão Melor tiến về Biển Đông sau khi quét qua Philippines.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về nhận định cho rằng Trung Quốc đang muốn biến Việt Nam thành chư hầu kiểu mới. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng Tổng thống Barack Obama tái khẳng định với quân đội về việc phải đẩy nhanh chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Chris Hannas và Mary Aris Falenat của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Trong lúc đám máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về việc tăng cường hỗ trợ trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Carter cũng nói với các phóng viên báo chí rằng Hoa Kỳ muốn các đối tác trong liên minh giúp đỡ nhiều hơn nữa để chống nhóm hiếu chiến này tại Iraq và Syria.
Chúng tôi cần phải xác định những cách thức và sau đó tiến hành mọi cách thức có thể có để đẩy nhanh mục tiêu đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Người đứng đầu ngũ giác đài cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có một vai trò quan trọng trong chiến dịch này.
They're hosting us at Incirlik Air Base, which is an extremely important contribution, but there's more that needs.
Thổ Nhĩ Kỳ cho chúng tôi sử dụng căn cứ không quân Incirlik. Đó là một đóng góp quan trọng. Tuy nhiên, còn nhiều việc cần phải làm, ngoài việc cho phép các lực lượng của chúng tôi và của đồng minh trú đóng. Chúng tôi muốn các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các cuộc hành quân trên không và trên bộ khi nào có thể.
Bộ trưởng Carter nói các viên chỉ huy trong quân đội Mỹ đang vạch ra chiến lược và chiến thuật mới và cách thức để tăng cường nỗ lực của liên quân.
Chúng tôi đã vạch ra chiến lược và xúc tiến các kế hoạch tăng nhanh trong thời gian qua. Chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa và đó là một trong những điểm mà Tổng thống Obama đã lập lại.
Tổng thống Obama hôm thứ Hai phát biểu rằng ông tin chắc là liên quân do Mỹ lãnh đạo sẽ thắng. Ông nói thêm rằng nhóm chủ chiến đang bị đẩy lui và các thủ lãnh của chúng không còn nơi ẩn náu. Thông điệp của chúng tôi gửi đến bọn chúng đơn giản là đến lượt ngươi, Tổng thống Obama phát biểu bằng những từ ngữ mạnh mẽ tại ngũ giác đài sau cuộc họp hôm thứ Hai với nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông về những nỗ lực mới nhất chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Barack Obama đã tìm cách trấn an công chúng Mỹ sau vụ một cặp vợ chồng được cho là theo nhà nước Hồi giáo thực hiện vụ tấn công giết hại nhiều người ở thành phố San Bernardino, bang California, và các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo liên minh toàn cầu trong nỗ lực được Tổng thống Obama gọi là tiến tới, với cảm giác cấp bách thực sự. Tổng thống Obama loan báo không có thay đổi trong chiến lược, nhưng ông nói rằng các lực lượng của liên quân sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt các thủ lãnh khủng bố, tiếp tục huấn luyện và trang bị cho các lực lượng của Iraq và một số chiến binh đối lập ở Syria chống nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ngăn chặn hoạt động tuyển mộ chiến binh, hoạt động kinh tài và chiến dịch tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo. Cuối cùng, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria và mang lại một sự chuyển đổi chính trị để liên quân có thể tiếp tục tập trung vào mục tiêu đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út hôm nay loan báo điều mà nước này gọi là một liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố, gồm 34 quốc gia để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hãng thông tấn của nhà nước Ả Rập Xê Út đưa ra một thông báo nói rằng sáng kiến này bao gồm một trung tâm hành quân ở Riyadh để phối hợp các hoạt động quân sự. Thông báo này còn nói rằng khủng bố là một sự vi phạm nghiêm trọng nhân cách và các quyền làm người, đặc biệt là quyền được sống và quyền được an toàn. Thông báo này còn nói rằng những hành động tham nhũng và khủng bố không thể nào được biện minh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Thái tử của Ả Rập Xê Út và cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman nói rằng mục tiêu không phải là một tổ chức khủng bố cá biệt nào. Ông Mohammed bin Salman nói, ngày nay có một số nước phải đối phó với khủng bố, chẳng hạn như Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo, ở Syria và Iraq, có khủng bố ở Sinai, ở Yemen, Libya, Mali, ở Nigeria, Pakistan và Afghanistan. Và tình hình này đòi hỏi một nỗ lực lớn để có thể chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố đó. Chắc chắn là các nỗ lực đó cần phải được phối hợp. Liên minh Hồi giáo chống khủng bố gồm có Jordani, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, tức là UAE, là các nước đang thực hiện các cuộc không kích tại Syria trong khuôn khổ một liên minh do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Một số nước khác là các nước Trung Đông, kể cả Tunisia, Lebanon, Libya và Ai Cập, Pakistan, Bangladesh và Malaysia cũng tham gia nỗ lực chống khủng bố, và một số nước ở châu Phi như Sudan, Somalia, Mali và Nigeria cũng tham gia nỗ lực này. Thông báo của Ả Rập Xê Út nói rằng nhiều nước khác cũng đã bày tỏ sự ủng hộ, trong đó có Indonesia là nước đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong một tin hàng đầu khác, Liên Hiệp Quốc hôm nay khai mạc cuộc hội đàm ở Geneva trong một cố gắng nhằm tìm một giải pháp lâu dài để có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, ông Ismail Old Sheikh Ahmed, còn loan báo việc bắt đầu một cuộc ngưng bắn kéo dài một tuần lễ. Ông nói rằng mục tiêu là vận động để cuộc ngưng bắn đó trở thành một cuộc đình chiến vĩnh viễn, và theo lời ông, lót đường để quay lại với một tiến trình chuyển tiếp chính trị hòa bình và có trật tự cho Yemen. Ông Ahmed trong một thông báo nói rằng cuộc ngưng bắn hôm thứ Ba là một bước đầu thiết yếu để có thể xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Cuộc xung đột giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen Abdul Rabbu Mansour Hadi và phe nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn đã giết chết khoảng 5.700 người tính từ cuối năm ngoái. Hiện chưa rõ liệu phe Houthi có tôn trọng thỏa thuận hưu chiến hay không.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay đã thảo luận với người tương nhiệm phía Nga, ông Sergei Lavrov, sau khi bày tỏ hy vọng là đôi bên sẽ tìm được một mẫu số chung nào đó. Từ Moscow, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái và Trà My trình bày.
Các giới chức của cả đôi bên đều nói rằng cuộc khủng hoảng tại Syria, nhà nước Hồi giáo và bất ổn tại Ukraine sẽ là những trọng điểm của cuộc gặp giữa hai bên tại Moscow. Đây là chuyến đi thứ nhì của ông Kerry đến Nga trong năm nay. Ngoại trưởng Kerry nói, dù có những khác biệt, chúng tôi đã có thể thảo luận hữu hiệu về những vấn đề cụ thể. Ông nói thêm là Nga đã đóng góp đáng kể cho cuộc đối thoại về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Lavrov thì nói rằng ông muốn tiếp tục cuộc đối thoại do Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng về những cách thức mà Hoa Kỳ có thể đóng góp để giải quyết vấn đề Ukraine. Ông Kerry đến Moscow từ Paris, là nơi ông đã tham dự một cuộc họp cấp bộ trưởng do Pháp dẫn đầu vào cuối ngày hôm qua về vấn đề Syria và nhà nước Hồi giáo. Trước chuyến đi đến Moscow, một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, Ngoại trưởng Kerry có ý định dùng chuyến viếng thăm Nga để chuẩn bị cho hội nghị kế tiếp của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria mà Nga là một thành viên sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này tại New York. Nhóm này đã đề ra một kế hoạch rộng lớn cho cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và Nga đang kình chống nhau về việc Nga hỗ trợ cho nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad. Giới chức Bộ Ngoại giao cũng nói ông Kerry sẽ thảo luận về những nỗ lực để thỏa thuận Minsk được thi hành hoàn toàn, trong đó có việc ngưng bắn tại miền đông Ukraine và chính phủ Ukraine cùng với các phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn rút hết các loại vũ khí hạng nặng. Sáng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Kerry sẽ hội kiến Tổng thống Putin.
Hoa Kỳ và Nga đang chật vật để thu hẹp những cách biệt về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Nga ủng hộ ông Assad, trong khi Hoa Kỳ nói ông Assad sẽ không là một phần của một giải pháp chính trị dài hạn cho Syria. một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và Nga đều thực hiện những cuộc không kích vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tuy nhiên, Hoa Kỳ liên tiếp chỉ trích những nỗ lực của Nga và nói rằng hầu hết những cuộc không kích của Nga không nhắm vào các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Thứ Năm tuần trước, đại diện của các tổ chức đối lập Syria đã gặp nhau tại Riyadh và đồng ý về một kế hoạch rộng rãi, trong đó có việc tổ chức những cuộc thảo luận về chuyển tiếp chính trị với chính phủ Assad vào đầu tháng Giêng tới đây. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Assad có hợp tác với kế hoạch này hay không. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, ông Assad vẫn có những tiếng nói tiêu cực là Nga cần phải thảo luận với ông. Chẳng hạn như sau hội nghị Riyadh, ông đã đưa ra những đề nghị về những người mà ông muốn thương thuyết và những người ông không muốn. Giới chức này cũng nói là ông Kerry sẽ thảo luận về khả năng thực hiện một cuộc ngừng bắn tại Syria với các giới chức Nga và sẽ một lần nữa nêu lên những quan tâm là Nga cần chú trọng các hoạt động quân sự nhắm vào các phần tử hiếu chiến, nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Nga đưa ra những phát biểu dè dặt về chuyến viếng thăm của ông Kerry. Họ cho biết tình hình chung quanh mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn còn phức tạp. Nga vẫn cương quyết cho rằng cần phải tuân thủ những nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.
Về vấn đề Ukraine, giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Kerry sẽ đề cập tới những thách thức trong những tuần lễ mới đây về việc thi hành lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và phiến quân do Nga hậu thuẫn. Những cuộc thảo luận diễn ra vào thời điểm có những tin tức cho biết Nga đang xem xét tới việc dùng ảnh hưởng của Nga đối với ông Assad để gỡ bỏ các chế tài mà Hoa Kỳ và Âu Châu áp đặt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Tuy nhiên, giới chức Bộ Ngoại giao nói Hoa Kỳ đã cho biết lập trường của Washington là vô cùng rõ ràng. Giới chức này nói, chúng tôi không chơi trò chơi đổi chác, đổi Ukraine để lấy Syria. Đây là những vấn đề khác nhau, với những con đường khác nhau để tiến tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành chư hầu kiểu mới. Nhiều nhân sĩ trí thức có tiếng mới đây đã nhận định như vậy và cho rằng Trung Quốc đang dùng những lời hoa mỹ về hòa bình và hữu nghị để bành trướng Biển Đông. Trong bức thư ngỏ gửi cho Bộ Chính trị cũng như toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 100 người kêu gọi giới lãnh đạo trong nước phải có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Bức thư có đoạn xin trích, thời gian gần đây trong khi vẫn dùng những lời hoa mỹ về hòa bình, hữu nghị, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những bước leo thang thực hiện mưu đồ bành trướng trên Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế, không chỉ trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn gây bất ổn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới Việt-Trung, cho VOA Việt ngữ biết lý do ông ký vào bức thư ngỏ.
Những nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn liên tục để mà giữ được quyền lãnh đạo thì họ cứ chấp nhận, luôn từng bước, luôn từng bước, họ cứ nói là giữ cái hiện trạng, vẫn cứ là mình cứ chi vài bốn cấp rồi sáu chi vài của Trung Quốc là ném cho là Cộng sản Việt Nam, và đấy là những âm mưu mà rất là thâm độc. Biến Việt Nam trở thành lệ thuộc. Nhưng lệ thuộc này không những chỉ là lệ thuộc về tư tưởng, nó lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về rất nhiều thứ nữa. Trung Quốc nó gắn gần, họ vẫn cứ dùng cái chiêu bài cộng sản, hai đảng anh em, hai nước anh em để mà phân băng. họ tôn trọng các cái đảo trên hải đăng rồi trên thành phố trên các hòn đảo mà họ chiếm ở Việt Nam thì rõ ràng họ đang xâm lược Việt Nam, phải khẳng định họ là kẻ thù chứ không thể là bạn.
Bức thư ngỏ được công bố vào lúc Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 12 và theo dự kiến, cuộc họp quan trọng này sẽ chọn ra các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo nội dung bức thư ngỏ, các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị trình đại hội lần thứ 12, mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó. Ngoài ra, thư ngỏ cũng cho rằng sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Bức thư có đoạn viết đường lối sai lầm theo ưu thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Về khả năng hồi đáp của chính quyền đối với thư ngỏ, cựu chiến binh Trần Bang nói:
tôi cho rằng là họ có tham khảo một chút nào đó, nhưng là họ vẫn cứ theo cái lý thuyết cộng sản của họ là sức mạnh đấy, họ còn nắm được chính quyền, họ còn nắm được quân đội công an, nhưng mà còn nắm được bạo lực thì chính quyền thì họ theo con đường thì học thuyết Mác Lênin là theo con đường tức là bằng chính quyền bằng bạo lực và giữ chính quyền bằng bạo lực. Nhưng mà hiện nay họ đang ở thế mạnh so với những người như chúng tôi thì đấy trong đầu đấy, nhưng không có sức mạnh cơ bắp, không có sức mạnh quân sự. Tôi cho rằng là họ chưa chắc đã nghe theo cái văn bản này. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn coi họ là người Việt Nam, thế nên là chúng tôi hành xử theo cái hướng là đấu tranh hòa bình.
Năm ngoái khi quan hệ Việt Nam Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vì giàn khoan dầu gây tranh cãi của Bắc Kinh, hàng chục đảng viên lão thành và các nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Giáo sư tương lai khi ấy nói với VOA Việt ngữ rằng đã đến lúc thức tỉnh các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn mơ hồ về cái gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, về những bốn tốt, về những 16 chữ vàng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Đài Loan đáp trả cáo buộc của Việt Nam về Trường Sa. Đài Loan tuyên bố rằng việc xây dựng của họ trên hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa không phải là chuyện của nước khác, sau khi Việt Nam chỉ trích Đài Bắc bất chấp quan ngại của mình khi cử quan chức ra đảo Thái Bình mà người Việt gọi là đảo Ba Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam Đài Loan hôm 13 tháng 12 ra tuyên bố nói rằng, theo luật pháp quốc tế, Đài Bắc có chủ quyền đối với Biển Đông, trong đó có quần đảo Nam Sa tức Trường Sa và Tây Sa tức Hoàng Sa, cũng như các vùng lãnh hải lân cận. Cơ quan ngoại giao của Đài Loan nói thêm rằng chính quyền Đài Bắc nhiều năm qua đã triển khai binh sĩ tới hòn đảo, chưa từng có bất kỳ xung đột quân sự nào với bất kỳ ai, cũng như chưa bao giờ cản trở lưu thông hàng hải và hàng không tại đảo Thái Bình. Đài Bắc hôm 12 tháng 2 đã khánh thành một ngọn hải đăng và cầu cảng mới được tôn tạo lại trên hòn đảo này. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đài Loan Trần Uy Nhân đã tới dự lễ khánh thành trên hòn đảo có diện tích lớn nhất ở Trường Sa. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng nói rằng việc Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam, của các nước cũng như cộng đồng quốc tế cử quan chức đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tiếp tục tuyên bố đưa vào hoạt động một số công trình trên đảo là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Ông Bình tuyên bố xin trích, Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ bác bỏ hành động này, yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho rằng việc Hà Nội cáo buộc chuyến thị sát của ông Trần làm tổn hại tới hòa bình khu vực không đúng thực tế và đi ngược lại với nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Bộ này cũng cho rằng việc Đài Loan nâng cấp hạ tầng cơ sở trên hòn đảo nhằm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và giúp hoàn tất nhiệm vụ của hòn đảo này là căn cứ nghiên cứu khoa học, cứu trợ khẩn cấp và bảo vệ môi trường. Việt Nam hồi tháng 10 vừa qua cũng đã phản đối việc Trung Quốc xây dựng hải đăng ở Hoàng Sa, coi đó là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam diễn tập chống lực lượng phản động gây bạo loạn. Hàng nghìn người thuộc quân đội và cảnh sát Việt Nam đã tiến hành buổi diễn tập quy mô lớn về ngăn chặn biểu tình bạo loạn cũng như chống khủng bố và cứu con tin tại thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đích thân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chỉ đạo cuộc thao diễn kéo dài 2 tiếng này. Theo kịch bản mà báo chí trong nước đăng tải, tại một số tỉnh lực lượng phản động, kích động đã mua chuộc lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân, tập trung biểu tình, khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Nội dung của các cuộc thao dượt có đoạn, biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Bọn phản động đã cướp chính quyền một số xã phường, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin. Chủ tịch nước đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc phòng ở một số tỉnh, trong đó có tỉnh X. Những tờ báo thuộc ngành công an và quân đội của Việt Nam thường coi những người bất đồng có quan điểm trái chiều với nhà nước là những phần tử phản động. Cuộc diễn tập diễn ra ít tuần trước khi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 12 và vào những dịp đại hội trước, an ninh đã được thắt chặt. Theo giới quan sát, việc Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn trên cho thấy sự quan ngại của chính quyền Hà Nội về khả năng xảy ra bạo loạn, bạo động.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, bão Melor đang tiến về hướng Biển Đông sau khi quét qua trung bộ Philippines hôm qua, làm cho ít nhất một người thiệt mạng và hàng ngàn người bị mất điện. Cơn bão ập vào bờ vào sáng sớm thứ hai tại đảo Samar với sức gió lên tới 185 km/h. Chính quyền đã sơ tán hơn 700.000 cư dân ra khỏi đường đi của bão vài giờ trước khi bão ập tới. Hàng chục chuyến bay nội địa bị hủy bỏ và các dịch vụ chuyên chở bằng phà phải ngưng hoạt động. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Melor, được cư dân biết tới dưới tên là Nona, hiện vẫn còn sức gió cao tới 170 km/h giữa lúc bão đang tiến về đảo Mindoro. Theo dự kiến, thì bão sẽ yếu dần một khi tới Biển Đông vào chiều hôm nay, thứ Ba 15 tháng 12. Mỗi năm có khoảng 20 trận bão quét qua Philippines. Nhiều khu vực bị tàn phá sau khi bão Haiyan ập vào quần đảo này vào tháng 11 năm 2013, khiến cho 7.300 người tử vong.
Serbia đã thực hiện một bước không thể đảo ngược tiến tới chỗ gia nhập Liên minh châu Âu với cuộc đàm phán về hai chương đầu của tiến trình gia nhập khai mạc ngày hôm nay tại Bruxelles. Từ Trung tâm Tin tức Tây Âu của đài VOA tại London, thông tín viên Philip Wellman gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Các nhà phân tích cho biết việc khai mạc cuộc đàm phán của Liên hiệp châu Âu hôm nay là một phần thưởng dành cho sự hợp tác của Serbia trong việc bình thường hóa quan hệ song phương với Kosovo và giao nộp những nghi can tội ác chiến tranh. Các cuộc thảo luận sơ bộ về việc Serbia gia nhập EU đã bắt đầu cách nay khoảng 2 năm. Ông James Collinsey, một nhà nghiên cứu của Trường Kinh tế London cho biết cuộc đàm phán này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn đầu kéo dài khá lâu.
Bây giờ chúng ta thực sự tiến hành những công việc khó khăn là bắt đầu chuyển hóa Serbia. Đây là lúc mà tiến trình thực sự của tất cả những khía cạnh của cuộc sống thường nhật mà Serbia phải thay đổi để chuẩn bị cho việc gia nhập Liên hiệp châu Âu được xem xét một cách hết sức kỹ lưỡng.
Cuộc đàm phán này tập trung vào những quy định về kiểm soát tài chính và những mối quan hệ giữa Serbia với Kosovo. Ông Robert Ledger, một nhà phân tích của tổ chức Global Crisis Insights ở London cho rằng vấn đề Kosovo có thể gây trở ngại cho cuộc đàm phán.
Vấn đề chính là việc bình thường hóa quan hệ với Kosovo, đó là vấn đề rất gai góc đối với cả hai phía.
Kosovo tách khỏi Serbia trong cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999 và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Belgrade không công nhận chủ quyền của Kosovo, nhưng đã có những sự nhượng bộ để đổi lấy quyền tự trị cho những thành phố của người Serbia ở Kosovo. Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vučić, tuyên bố vấn đề này sẽ không ngăn cản tiến trình hội nhập và khẳng định rằng Serbia thuộc về Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, không phải mọi người ở quốc gia vùng Balkan này đều đồng ý như vậy. Gia nhập Liên hiệp châu Âu sẽ mang lại những lợi ích kinh tế, nhưng đa số dân chúng Serbia tin rằng những lợi ích đó không nhiều như sự tuyên truyền của chính phủ, nhất là khi họ nhìn vào những kinh nghiệm của hai nước thuộc Nam Tư cũ là Slovenia và Croatia. Giáo sư Marko Hoar của Đại học Kingston cho biết Serbia bị chia rẽ giữa hai phe là phe tự do và phe dân tộc cực đoan.
Những người thuộc phe tự do xem họ là người Âu Châu và muốn phát triển theo đường lối tự do, dân chủ của Tây Phương. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan xem Tây Phương là kẻ thù, là những người đã dội bom Serbia năm 1999 và làm cho Nam Tư bị tan rã. Họ tin là họ sẽ bị mất đi văn hóa của mình nếu họ gia nhập Liên hiệp châu Âu, và họ chống đối những thứ như quyền của người đồng tính luyến ái và quyền của thiểu số.
Nga không công khai chỉ trích các kế hoạch của Serbia để gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mối quan tâm của Moscow dường như là sự nới rộng của Liên minh NATO, và họ đã gọi việc NATO mời Montenegro gia nhập hồi đầu tháng này là một bước đối đầu công khai. Serbia cho biết họ không có ý định trở thành một thành viên NATO và mới đây khẳng định là sẽ duy trì vị thế trung lập về quân sự nếu họ gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Dalton Imrie của tập sàn quốc phòng James, thì Serbia khó lòng duy trì vị thế trung lập trong lúc tiến tới chỗ hội nhập hoàn toàn vào Âu Châu.
Sẽ khó duy trì sự cân bằng này trong dài hạn, và điều đó tùy thuộc vào những diễn biến ở miền đông Ukraine và sự can dự của Nga ở khu vực đó. Nếu Nga tiếp tục con đường hiện nay, thì Serbia khó lòng duy trì sự mơ hồ trong chính sách đối ngoại, và rốt cuộc sẽ phải chọn lựa.
Serbia loan báo các kế hoạch để hoàn tất những biện pháp cải cách gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2019. Nhưng hầu hết các nhà phân tích cho rằng Serbia sẽ gia nhập Liên hiệp này trong khoảng thời gian từ năm 2020 tới năm 2025. Trong lúc tiến hành cuộc đàm phán với Serbia, các nhà thương thuyết của Liên hiệp châu Âu tại Brussels cũng đã thực hiện lại cuộc thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề gia nhập. Hơn một năm sau khi Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố là Liên hiệp này phải thẩm định lại những nỗ lực nới rộng. Các nhà phân tích cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với nhiều thách thức rất lớn trong nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu, nhất là về các vấn đề nhân quyền và pháp trị. Trong bản phúc trình tháng trước về Thổ Nhĩ Kỳ, Ủy hội châu Âu yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thu hồi những biện pháp hạn chế tự do truyền thông và tăng cường sự bảo vệ cho các quyền con người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.